Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày. Phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục lời Chúa ngày Chúa nhật, trưa Chúa nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thành phần.
Hôm nay, thứ ba trong tuần 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa rằng, kìa, mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói, đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay làm chúng ta ngạc nhiên vì dường như Chúa Giêsu không tôn trọng mẹ ngài và những người họ hàng thân thuộc, khi Ngài tự hỏi, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không hiểu theo nghĩa Chúa Giêsu từ chối gặp mặt mẹ Ngài và họ hàng thân thuộc. Điều Chúa Giêsu muốn làm sáng tỏ là, trong cái nhìn của Ngài, tương quan với Thiên Chúa bằng cách đón nhận và thi hành ý muốn của người, thì quan trọng hơn tương quan huyết thống. Rồi Chúa Giêsu chỉ vào các môn đệ của mình và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Chúa Cha muốn Chúa Giêsu rao giảng cho những người đang thực sự lắng nghe Ngài. Đây là một ưu tiên hơn bất kỳ giá trị nào khác. Để thực thi ý muốn của Chúa Cha, Chúa Giêsu chấp nhận xa mẹ ngài và xa nhà để ra đi rao giảng về nước trời. Nhưng nếu có ai thực hiện ý muốn của Thiên Chúa cách hoàn hảo nhất, thì đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Các sách tin mừng đều thuật lại mẹ Maria là người luôn luôn thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Trong biến cố truyền tin, mẹ Maria nói: vâng. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Còn bà Elizabeth mô tả về mẹ Maria như sau, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thánh Augustino nói rằng, mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, trước hết là vì mẹ đón nhận lời Thiên Chúa với tinh thần vâng phục. Sau đó, mẹ mới cưu mang và hạ sinh Chúa Giêsu vì tình mẫu tử. Hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium số 58 cũng nói rằng, trong suốt thời gian Chúa Giêsu rao giảng công khai, Đức Maria đã đón nhận lời của Chúa Giêsu, con của mẹ, những lời nâng cao nước trời vượt khỏi những mối tương quan huyết nhục. Và vì thế, Chúa Giêsu mới tuyên bố rằng, phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, như chính mẹ Maria hằng thực hành những điều đó cách trung tín. Vì vậy, tin mừng hôm nay nhấn mạnh mỗi người chúng ta đều có thể tương quan rất gần gũi với Chúa Giêsu nếu chúng ta kiên trì làm theo thánh ý Thiên Chúa. tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa là điều kiện đầu tiên để chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta? Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta ba ngọn hải đăng để hướng dẫn chúng ta. Thứ nhất, lời Chúa như là tiêu chuẩn khách quan. Thứ hai, Chúa Thánh Thần như là chứng nhân chủ quan. Thứ ba, hoàn cảnh như là sự quan phòng của Thiên Chúa. Tất cả những điều này đảm bảo hướng đi mà chúng ta nhận được là từ Thiên Chúa và sẽ dẫn chúng ta an toàn trên con đường của mình. Khi chỉ vào các môn đệ cũng như với tất cả chúng ta và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi." Chúa Giêsu xác định những người đi theo Ngài là những người làm theo ý muốn của Chúa Cha. Vì chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta bằng lời giảng dạy, bằng sự sống, sự chết và sự sống lại của Ngài. Ngài cũng đã từng chúc phúc cho những ai khao khát sự công chính, tức là phúc cho những ai khát khao đón nhận và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, đấng công chính và nhân lành. Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Đã bao lần chúng ta bỏ ngoài tai những lời dạy của Ngài và thậm chí còn làm điều bất chính nữa. Nhưng bất cứ khi nào, chỉ cần từ đáy lòng chúng ta khao khát điều công chính, thì chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu và là anh chị em trong gia đình của Ngài. Gia đình này không đặt nền tảng trên mối tương quan huyết thống, nhưng là do bởi Chúa Thánh Thần, đấng biến đổi chúng ta trở nên anh chị em trong gia đình của Thiên Chúa. Vì vậy, với tư cách là anh chị em với nhau, chúng ta mới có thể cùng nhau cầu nguyện rằng: "Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời." Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria là người có phúc nhất và được yêu mến nhất. Tuy nhiên, không phải Chúa yêu thương chúng con vì chúng con có thể là vị thánh, nhưng đúng hơn, chúng con là những vị thánh bởi vì được Chúa yêu thương. Người đầu tiên chúng con yêu mến luôn là Chúa. Mẹ Maria đã làm điều đó khi nói: "Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới." Trong mắt của Chúa, sự thấp hèn của chúng con là hiển nhiên, nhưng Chúa muốn nâng chúng con lên và thánh hóa chúng con. Amen.
Trong cuộc đời cho tin con vui dạng nơi nối kết trong tình trời với đất, anh đi Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cứu ước thề danh nghĩa tin Chúa.
Xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong đời, dẫu nhiều khi lo toan muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên Ngài, dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng nơi nối kết trong tình trời với đất, thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa thân con về
Chúa. Xin cho con một tình yêu mến, luôn an tâm thi hành ý Chúa, không đắn đo, không lo ngại gì, vui cho đi không tiếc thân mình, luôn sống đẹp những lời kinh.
Cho con tin vào tình yêu này, dẫu ngày mai bao nhiêu trở ngại, đời ngang trái chẳng có gì vui khiến cho con phải nào núng vẫn một đời tươi chung của Chúa.
Thánh nghi Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng ngời, nối tiếp trong tình trời với đất. Thánh nghi Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cứu thế. Vẹn nghĩa tin
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ gặp 5.000 hướng đạo sinh Âu Châu. Vào thứ Bảy mùng 3 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ 5.000 hướng đạo sinh đến từ 20 nước Âu Châu, 25 năm sau cuộc gặp gỡ tương tự của Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ Hai. Trong thông cáo hôm 17 tháng 7 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết các hướng đạo sinh vừa nói tuổi từ 16 đến 21, ngành Kha hoặc cũng gọi là ngành Thanh thuộc Liên hiệp Quốc tế các hướng đạo sinh Âu Châu sẽ tham dự cuộc họp bạn từ ngày 27 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8 tại Italia và Roma. Đây là cơ hội để họ gặp gỡ, làm bạn và tái khám phá những căn cội chung về văn hóa và tinh thần, đặc biệt tìm hiểu gia sản Âu Châu đích thực là khả năng sống chung trong an bình và huynh đệ qua các giá trị được chia sẻ và hướng đến một mục tiêu chung là Chúa Kitô. Tuần lễ họp mặt của các hướng đạo sinh Công giáo Âu Châu được chia làm 3 giai đoạn. Trước tiên từ ngày 27 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8, gọi là trại di động. Họ họp thành những nhóm từ 30 đến 50 hướng đạo sinh thuộc 2 hoặc 3 quốc tịch tiến qua các miền khác nhau của Italia. Trong giai đoạn 2, từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 8, họ sẽ tụ tập tại 4 địa điểm nơi các cổng dẫn vào thành Roma. Trong dịp này, các hướng đạo sinh sẽ tìm hiểu về các truyền thống và những đặc tính của mỗi nước tham gia, theo dõi những bài thuyết trình về đặc tính lịch sử, văn hóa, tinh thần theo những đề tài khác nhau. Sau cùng là ngày mùng 3 tháng 8 là giai đoạn kết thúc. Từ 4 điểm tại các cổng thành Roma, các bạn trẻ sẽ tụ về Đại Thính đường Paolo thứ 6 ở nội thành Vatican để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Sau đó là thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, chủ sự. Tin Baghdad, Iraq. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cản trở dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Theo Đức Hồng Y Luis Rafael Sarko, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande, căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh, sẽ cản trở dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq dự kiến vào mùa xuân năm tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 17 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Sarko bày tỏ lo âu về nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran có thể làm cho tình hình trong toàn vùng Trung Đông lâm nguy và khiến cho dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha trở nên bấp bênh. Đức Hồng Y nói, chúng ta không biết các biến cố sẽ diễn biến như thế nào. Có thể là Đức Thánh Cha sẽ đợi những tháng sắp tới để thẩm định xem có thể xác định cuộc viếng thăm hay không. Theo Đức Hồng Y Sarko, cả các tín hữu Công giáo lẫn người Hồi giáo tại Iraq đều chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng như một biến cố ngoại thường, giống như cuộc tông du của Ngài tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2 năm nay. Đức Hồng Y Sarko xác nhận bầu khí sợ hãi của người dân tại Iraq và nói rằng, chúng tôi nghe nói sẽ có một cuộc chiến tranh, chúng tôi nghĩ đến những hậu quả sẽ thê thảm và không lường trước được. Tôi hy vọng sẽ không có cuộc xung đột mới nào, và những người Iran sẽ rút ra những bài học từ cuộc chiến tranh tại Iraq. Đức Hồng Y Giáo chủ Công giáo Kande nhắc lại rằng, 15 năm sau khi chiến tranh bắt đầu tại Iraq, đất nước này vẫn tiếp tục chịu đau khổ và có một sự hỗn độn rất lớn. Tình trạng phe phái vẫn còn rất mạnh tại nước này, và trong đó các tín hữu Kitô chịu đau khổ rất nhiều. Nguyên nhân sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ là do quyết định của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 năm 2018 rút khỏi hiệp định về hạt nhân đã được Tổng thống Barack Obama ký kết trước đó với Iran. Chính phủ Mỹ hiện nay quyết định đề ra những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt nhất trong lịch sử, tăng cường sự hiện diện quân sự trong vùng và bài trừ sự xuất khẩu dầu hỏa của Iran, gây đau khổ trước tiên cho dân chúng nước này, xô đẩy họ vào một cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng. Đức Hồng Y Sako đã từng lên tiếng báo động về những ảnh hưởng xáo trộn mà cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể gây ra cho sự ổn định của Iraq. Trong chiều hướng đó, Đức Hồng Y đã gửi thư đến Đại sứ quán Mỹ và Iraq ở thủ đô Baghdad để kêu gọi các vị lãnh đạo tỏ ra khôn ngoan và mau lẹ tìm lại hòa bình vì Trung Đông không thể chịu đựng một cuộc chiến tranh mới. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ khấn trọn đầu tiên tại đan viện Cát Minh Thánh gia Xuân Lộc. Sáng thứ Sáu, 19 tháng 7 vừa qua, tại đan viện Cát Minh Thánh gia Xuân Lộc đã diễn ra thánh lễ khấn trọn đầu tiên từ ngày đan viện được chính thức thành lập theo giáo luật ngày 23 tháng 6 năm 2018. Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của nữ đan sĩ Maria Chúa Thánh Thần Bùi Thị Thanh Phương do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, cử hành vào lúc 9 giờ sáng tại khuôn viên của đan viện Cát Minh Thánh gia Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có cha Vinh Sơn Nguyễn Trung Địch, chánh xứ giáo xứ Bình Minh và quý cha trong và ngoài giáo phận. Huấn dụ cộng đoàn sau bài tin mừng với câu chuyện người thanh niên trong tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 17 đến câu 23. Đức cha Giuse đã cho thấy hai hình ảnh tương phản giữa người thanh niên buồn rầu từ bỏ ý định theo Chúa và hình ảnh nữ đan sĩ hôm nay, người đã chấp nhận từ bỏ mọi sự, cha mẹ, gia đình, mọi thứ để theo Chúa. Đức cha Giuse nói rằng, sự từ bỏ này là một sự đáp trả với tình yêu của Thiên Chúa dành cho người tu sĩ, để như trong bài đọc 2 của ngôn sứ Hô-sê, người đan sĩ hôm nay được Thiên Chúa ký kết giao ước mới vĩnh cửu, gắn kết với Ngài trong một tình yêu phu thê. Nhờ Thánh Thần, qua sự ký kết tình yêu giữa người tu sĩ với Thiên Chúa, nhân loại hiểu được tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi con người đi tới sự khám phá tình yêu nơi Thiên Chúa, mà người tu sĩ đang là chứng nhân cách thật cụ thể. Tuy nhiên, để con người thời đại hiểu được tình yêu Thiên Chúa ký kết với con người, Đức cha Giuse nhấn mạnh rằng, người đan sĩ cần phải đi sâu vào mối tương quan với Thiên Chúa, phải để cho Chúa thấm vào tận bên trong con người. Từ đó, họ mới có thể truyền trao tình yêu Chúa đến cho người khác. Phải thấm đậm Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời, để mọi lời nói, hành vi, cả cuộc đời của người tu sĩ trở thành dấu chỉ giao ước mà Thiên Chúa đã, đang và luôn ban cho con người. Đi tới cụ thể, Đức Giám mục Giáo phận phải sâu đến sứ mạng của mọi nữ đan sĩ nơi đan viện Cát Minh Thánh gia Xuân Lộc. Đức cha nói, chính nơi đây, mỗi đan sĩ phải là nơi tỏa hương thơm của sự thánh thiện, an bình. Họ chỉ có một chuyện duy nhất là tìm kiếm Chúa để Chúa thấm vào tất cả con người và hành động của mình. Chính sự thánh thiện, an bình này không phải chỉ quan trọng dành riêng cho đan viện Cát Minh này, nhưng còn là cho giáo phận Xuân Lộc và cho toàn thế giới. Sau bài giảng, Đức Giám mục Giáo phận đã chủ sự nghi thức khấn trọn đời cho nữ đan sĩ với sự hiệp thông cầu nguyện của quý cha, quý nữ tu, quý ông bà cố và cộng đoàn. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Vinh Sơn Nguyễn Trung Định đã thay mặt mẹ bề trên đan viện Teresa Marguerite Trần Thị Thu Hằng dâng lời cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý nữ tu, ông bà cố, thân nhân, ân nhân của đan viện, cũng như mọi thành phần trong giáo xứ Bình Minh để thánh lễ khấn trọn hôm nay được cử hành thật tốt đẹp. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giáo phận đã cảm ơn về những tấm lòng đã góp phần tổ chức thánh lễ hôm nay. Đồng thời, Đức cha Giuse còn cảm ơn cha chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ Bình Minh, các thân nhân, ân nhân vì đã và đang giúp cho đan viện được phát triển. Ngài cũng cảm ơn ông bà cố vì đã dâng con cái họ cho Thiên Chúa. Và cũng mong ông bà cố tiếp tục cầu nguyện cho của lễ của con cái dân Chúa mỗi ngày được trọn vẹn hơn. Riêng với quý đàn sĩ, Đức Giám Mục khuyên nhủ họ hãy luôn mở tâm hồn để Chúa có thể thấm sâu vào lòng, để bất cứ ai khi gặp họ, những người này sẽ thấy Chúa, để nâng tâm hồn họ lên tới Chúa. Đồng thời, Đức Cha Giuse mong muốn các đàn sĩ hãy có cùng một cảm nghĩ, một thao thức với giáo phận trong những kinh nguyện mỗi ngày. Nhờ đó, họ có thể ôm ấp được cả giáo phận và thế giới trong mỗi giây phút các đàn sĩ ở kề bên Chúa. Riêng với công trình cơ sở đan Việt đang xây dựng nhằm thay thế những phòng ở đang xuống cấp, nhỏ hẹp và nóng bức, Đức Cha giáo phận khuyên các chị cứ vững tin vào Chúa, bởi Ngài sẽ có những cách để giúp đỡ đan Việt qua quý cha, quý ân nhân, thân nhân và mọi người. Thánh lễ khấn chọn lần đầu tiên của đan Việt Cát Minh Thánh Gia Xuân Lộc đúng là một hồng ân, một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, không chỉ riêng của nữ đan sĩ khấn chọn hay của toàn đan Việt, nhưng còn là lời tạ ơn của cả cộng đoàn, của cả giáo phận. Được biết, đan Việt Cát Minh Thánh Gia Xuân Lộc nằm trên địa bàn ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Ngày 4 tháng 11 năm 2016, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận, đã ban quyết định thành lập cộng đoàn Cát Minh ở Bình Minh, và ngày 7 tháng 11 năm 2017, Tòa Thánh đã ban sắc lệnh cho phép thành lập đan viện Cát Minh ở Bình Minh. Hiện nay, tổng số nhân sự tại đan viện là 20, trong đó 7 đan sĩ khấn trọ, 2 khấn lần đầu, 5 chị đang trong thời gian tập viện, 2 chị thỉnh sinh và 2 chị dự tu. Tin Abu Dhabi. Các vị lãnh đạo Hồi giáo gắn bó với văn kiện huynh đệ ký tại Abu Dhabi. 22 vị lãnh đạo và nhà trí thức Hồi giáo, Sunni, Shia và Sufi đã ký vào một văn kiện dài 15 trang bày tỏ sự ủng hộ và gắn bó với tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại đã được Đức Thánh Cha Francisco và Đại Iman Ahmad Al-Tayeb của đền thờ Al-Azhar bên Ai Cập ký kết tại Abu Dhabi cách đây 6 tháng. 22 vị lãnh đạo và nhà trí thức Hồi giáo vừa nói đã mô tả tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại cho hòa bình thế giới và cuộc sống chung là một điểm khởi hành và là điểm không trở lui, là lời khẳng định đối thoại chính là con đường để sống chung trong hòa bình, nhìn nhận nhau. Sáng kiến soạn và ký văn kiện dài 15 trang này do Iman Yahya Panavicini, Chủ tịch Cộng đoàn Hồi giáo Italia cùng với Học viện về Hồi giáo tại Pháp và một nhóm nhỏ các vị lãnh đạo khác của Hồi giáo. Văn kiện này gọi tuyên ngôn chung đã được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Iman Al-Tayeb ký kết ngày 5 tháng 2 năm nay tại Abu Dhabi là một biến cố trở thành định chế chưa từng có trong quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, dấu chỉ một sự mở ra giai đoạn mới, nhắm nhìn nhận sự hợp pháp và sự khác biệt giữa các mặc khải thần học, tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo. Các vị lãnh đạo và nhà trí thức Hồi giáo nhấn mạnh rằng, với tuyên ngôn chung ở Abu Dhabi, những khác biệt không còn được coi như một lời kêu gọi chinh phục hoặc chiêu dụ tín đồ, hay là một cái cớ để biện minh cho sự bao dung hời hợt. Nhưng đúng hơn, đó là một cơ hội để thực thi tình huynh đệ, vốn là một ơn gọi chứa đựng trong kế hoạch của Thiên Chúa khi sáng tạo. Vì thế, việc đối thoại vốn đã được kinh Koran cổ võ, ngày nay càng trở thành điều quan trọng sinh tử. Ông Balavicini, Chủ tịch Cộng đoàn Hồi giáo Italia, nhìn nhận rằng việc ký kết tuyên ngôn tại Abu Dhabi đã tạo nên một sự chia rẽ trong thế giới Hồi giáo. Không thiếu những người phê bình sáng kiến này và một số vị lãnh đạo Hồi giáo quyết định không ký ủng hộ tuyên ngôn, nhưng những ai ký kết thì họ đón nhận lời mời gọi kiến tạo một tình huynh đệ nhân loại vượt lên trên ranh giới tôn giáo, chủ ý là cổ võ những sáng kiến ở bệnh viện địa phương dựa trên tuyên ngôn chung ở Abu Dhabi và cả trên bệnh viện nghiên cứu trí thức, tạo nên một mạng hỗ trợ cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống, của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. 288. Tôi muốn các bạn biết rằng, khi Chúa nghĩ về mỗi các bạn và những gì Người muốn cho các bạn, Người xem các bạn là bạn thân của Người. Và nếu Người có kế hoạch ban cho các bạn một ân sủng, một đặc sủng, giúp các bạn sống trọn vẹn và trở thành người mang lại lợi ích cho người khác, một người để lại dấu ấn trong đời, đó chắc chắn sẽ là một hồng phúc mang lại cho các bạn nhiều niềm vui và hứng thú hơn bất cứ điều gì khác trên đời này. Không phải vì hồng phúc đó hiếm hoi hoặc phi thường, mà vì nó hoàn toàn phù hợp với các bạn. Nó sẽ là một sự phù hợp hoàn hảo cho toàn bộ đời sống của các bạn. 289. Một ơn gọi, dù là một hồng phúc, vẫn chắc chắn có tính đòi hỏi. Các hồng ân của Thiên Chúa có tính tương tác. Để hưởng được chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Thế nhưng, các đòi hỏi của chúng không phải là một nghĩa vụ áp đặt từ bên ngoài, mà là một khích lệ để hồng ân đó tăng trưởng và phát triển, và sau đó trở thành một quà phúc cho người khác. Khi Chúa đánh thức một ơn gọi, Người không những nghĩ đến những gì bạn đã có, mà còn về những gì một ngày kia bạn sẽ có, khi cùng đi với Người và những người khác. 290. Sinh lực và sức mạnh nhân cách tự kết hợp với nhau trong trái tim người trẻ, để làm cho họ liên tục nhắm mục tiêu cao hơn. Sự hớn hở này sẽ dịu bớt đi với thời gian và các trải nghiệm đau đớn, nhưng nó quan trọng đối với niềm khao khát cõi vô hạn đầy trẻ trung nhưng chưa được thử thách. Muốn gặp được tình bạn vô điều kiện mà Chúa Giêsu muốn dành cho chúng ta. Hơn các quy luật và nghĩa vụ, lựa chọn mà Chúa Giêsu đặt trước chúng ta là bước theo Người như bạn bè bước theo nhau, tìm tình đồng hành của nhau và dành thì giờ cho nhau hoàn toàn vì tình bạn trong sáng. Mọi thứ khác sẽ đến với thời gian, và ngay các thất bại trong đời cũng có thể là một cách vô giá để cảm nghiệm tình bạn này. Một tình bạn sẽ không bao giờ mất đi. Lắng nghe và đồng hành. 291. Có nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân và những người chuyên nghiệp và cả những người trẻ thực sự có trình độ có thể giúp đỡ người trẻ trong việc biện phân ơn gọi của họ. Khi chúng ta được kêu gọi giúp người khác biện phân đường đời của họ, điều tối quan trọng là khả năng lắng nghe. Lắng nghe đòi ba loại nhạy cảm khác nhau và bổ sung cho nhau. 292. Loại nhạy cảm đầu tiên được điều hướng về cá nhân. Đó là vấn đề lắng nghe một ai đó đang chia sẻ bản ngã họ trong những gì họ nói. Một dấu hiệu của sự sẵn lòng lắng nghe này là thời gian chúng ta sẵn sàng dành cho người khác. Hơn cả số lượng thời gian chúng ta dành ra, đây còn là việc làm người khác cảm thấy thời gian của tôi là thời gian của họ. Họ có mọi thời gian họ cần để nói mọi thứ họ muốn. Người khác này phải cảm nhận rằng tôi đang lắng nghe vô điều kiện, không bị xúc phạm hay ngỡ ngàng, mệt mỏi hay buồn chán. Chúng ta thấy gương sáng loại lắng nghe này nơi Chúa. Người sánh bước bên cạnh các môn đệ trên đường Emmau, mặc dù họ đang đi sai hướng. Khi Chúa Giêsu nói Người dự định đi xa hơn, họ nhận ra Người đã tặng họ hồng phúc thời gian của Người. Vì vậy, họ quyết định tặng Người thời gian của họ bằng cách cung ứng sự hiếu khách của họ. Chăm chú và quên mình lắng nghe là một dấu hiệu chúng ta tôn trọng người khác, bất kể họ nghĩ gì hoặc lựa chọn điều gì trong đời sống. 293. Loại nhạy cảm thứ hai được đánh dấu bằng việc biện phân. Nó cố gắng nắm bắt chính xác ơn thánh hoặc cám dỗ hiện diện ở chỗ nào, vì đôi khi những thứ vụt qua trong tâm trí chúng ta chỉ là những cám dỗ có thể khiến chúng ta phân tâm khỏi con đường thật sự của chúng ta. Tôi cần phải tự hỏi người kia đang cố nói với tôi những gì họ muốn tôi hiểu ra đang xảy ra trong đời sống họ. Hỏi những câu hỏi như vậy giúp tôi đánh giá cao suy nghĩ của họ và các hậu quả nó gây ra cho các cảm xúc của họ. Kiểu lắng nghe này tìm cách biện phân các nhắc nhở lành mạnh của thần trí tốt lành, đấng đề xuất cho chúng ta sự thật của Chúa, nhưng cả các cạm bẫy do thần trí tà ác đặt để nữa. những công việc và lời hứa trống rỗng của nó, cần phải có can đảm, ấm áp và khéo léo để giúp người khác biện phân sự thật khỏi các ảo tưởng hoặc bào chữa. 294. Loại nhạy cảm thứ ba là khả năng tri nhận những gì đang thúc đẩy người khác. Điều này đòi một kiểu lắng nghe sâu sắc hơn, một kiểu có khả năng biện phân hướng mà người đó thực sự muốn đi, ngoài những gì họ đang cảm thấy hoặc suy nghĩ ngay lúc này, và bất cứ điều gì xảy ra cho đến thời điểm này trong đời họ. Vấn đề thực sự là họ muốn trở thành điều gì? Điều này có thể đòi họ không nhắm các mong muốn và ước nguyện hời hợt của riêng họ, nhưng đúng hơn, nhắm những gì đẹp lòng Chúa nhất, nhắm các kế hoạch của người dành cho đời họ. Và điều đó được nhìn trong một khuynh hướng sâu sắc hơn của trái tim, vượt lên trên bình diện bề mặt của những điều họ thích và cảm xúc. Kiểu lắng nghe này tìm cách biện phân ý hướng tối hậu của họ, ý hướng nhằm quyết định dứt khoát ý nghĩa của đời họ. Chúa Giê-xu biết và đánh giá cao ý hướng tối hậu này của trái tim. Người luôn ở đó, sẵn sàng giúp mỗi người chúng ta nhận ra điều đó. Chúng ta chỉ cần thưa với người, lạy Chúa, xin cứu vớt con, xin thương xót con. 295. Theo cách này, biện phân trở thành một phương tiện chiến đấu tâm linh đích thực, giúp chúng ta theo Chúa một cách trung thành hơn. Như thế, ước mong được biết ơn gọi bản thân của chúng ta có một cường độ tối cao, một phẩm chất khác và mức độ cao hơn, một mức độ biết tôn trọng nhiều hơn phẩm giá con người và đời sống của chúng ta. Cuối cùng, sự biện phân tốt là con đường tự do đem những gì độc đáo nơi mỗi người đến chỗ sinh đầy hoa trái, một điều có tính bản thân mà chỉ có Chúa mới biết. Những người khác không thể hoàn toàn hiểu được hoặc dự đoán được từ bên ngoài nó sẽ phát triển ra sao. 296. Khi chúng ta lắng nghe người khác cách này, ở một lúc nào đó, chính chúng ta phải biến mất để người khác theo con đường mà họ đã khám phá ra. Chúng ta phải tan biến như Chúa đã làm trước mắt các môn đệ Emmau, để họ ở lại với những trái tim nóng bỏng và một lòng khao khát không thể cưỡng được là phải lên đường ngay lập tức. Khi họ trở lại với cộng đồng, những môn đệ ở đó đã nghe tin mừng Chúa thực sự đã sống lại. 297. Vì thời gian lớn hơn không gian, chúng ta cần khuyến khích và đồng hành với các diễn trình mà không áp đặt lộ trình của riêng chúng ta. Vì các diễn trình này liên quan tới những con người luôn luôn độc đáo và tự do. Không có công thức dễ dàng, ngay cả khi mọi dấu hiệu xem ra đều tích cực. Vì chính các yếu tố tích cực cũng cần phải được biện phân cẩn thận, để chúng không trở thành cô lập và mâu thuẫn với nhau, trở nên tuyệt đối và bất hòa với nhau. Điều này cũng đúng đối với các nhân tố tiêu cực, những nhân tố không bị bác bỏ toàn khối và không phân biệt. Vì trong mỗi nhân tố đều ẩn chứa một số giá trị nào đó đang chờ được giải phóng và phục hồi trong sự thật trọn vẹn của nó. 298. Nếu các bạn muốn đồng hành với người khác trên nẻo đường này, các bạn phải là người đầu tiên đi nẻo đường đó, ngày này qua ngày khác. Đó là điều Đức Maria đã làm khi còn trẻ, khi Ngài phải đối diện với các vấn đề và khó khăn của chính mình. Khi Ngài đổi mới sự trẻ trung của các bạn bằng sức mạnh lời cầu nguyện của Ngài và luôn đồng hành cùng các bạn bằng sự hiện diện mẫu thân của Ngài. Và để kết thúc, một mong ước. 299. Các bạn trẻ thân mến, niềm hy vọng hân hoan của tôi là thấy các bạn tiếp tục chạy cuộc đua ở đằng trước các bạn, bỏ xa mọi người chậm chạp hoặc sợ hãi. Hãy tiếp tục chạy, được lôi cuốn bởi khuôn mặt Chúa Kitô, đấng chúng ta rất yêu mến, đấng chúng ta tôn thờ trong bí tích thánh thể và thừa nhận trong xác thịt của anh chị em đau khổ của chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần thúc giục các bạn khi các bạn chạy cuộc đua này. Giáo hội cần đà tiến, trực giác, đức tin của các bạn. Chúng ta cần những điều đó. Và khi các bạn đến nơi chúng tôi chưa đến, hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi. Ban hành ở Loreto, tại đền thờ của nhà thánh, ngày 25 tháng 3, lễ trọng thể truyền tin của Chúa, năm 2019, năm thứ bảy triều giáo hoàng của tôi, Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, nội dung tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 13. Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có một người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh. Vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy. Ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư, hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì con cá sao, hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư. Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng tuần này tiếp nối tuần trước nói về khung cảnh Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường tiến về Jerusalem. Hôm nay sau khi chứng kiến Đức Giêsu cầu nguyện riêng, một trong số các môn đệ đã xin người chỉ dạy cách thức cầu nguyện. Và sách tin mừng đã ghi lại vắn tắt lời chỉ dạy của Đức Giêsu theo cấu trúc của kinh Lạy Cha, như được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đó, người còn nhấn mạnh cho các môn đệ về sự cần thiết và sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng ta biết rằng, người Do Thái có truyền thống cầu nguyện lớn tiếng, chẳng hạn qua các thánh vịnh, thánh ca. Ngay cả khi không cầu nguyện bằng các lời kinh mẫu, họ cũng cầu nguyện lớn tiếng, chứ ít khi cầu nguyện âm thầm. Như vậy, chắc chắn các môn đệ đã nhiều lần Đức Giêsu cầu nguyện lớn tiếng trong đền thờ hay tại một nơi nào đó, như được sách thánh ghi lại. Tuy nhiên, việc Đức Giêsu đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện, thì ở đó chắc chắn không phải là để cầu nguyện lớn tiếng và cầu nguyện theo các lời kinh mẫu thông thường, nhưng là cầu nguyện riêng. Nói cách khác, đây không còn phải là vấn đề cầu nguyện chung chung, nhưng là lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim, từ tấm lòng, thêm vào những lời cầu nguyện chính thức của Do Thái giáo. Đây cũng là dịp để Đức Giêsu khẳng định, lời cầu nguyện của chúng ta phải phát xuất và đi qua lời cầu nguyện của người để lên với Chúa Cha. Khác với trình thuật của Thánh Matthew, kinh lạy cha của Thánh Luca ngắn gọn hơn, tuy vẫn bao gồm các lời cầu khẩn, hai lời nguyện ước và ba lời cầu xin. Đây cũng là dịp để Đức Giêsu dạy cho các môn đệ một mẫu cầu nguyện riêng, bao gồm đầy đủ các chiều kích, các vấn đề của đời sống con người. Ba lời cầu xin này, dù ngắn gọn, nhưng sách Tin Mừng thuật lại vẫn diễn tả được bầu khí của cộng đoàn các môn đệ. Đức Giêsu dạy các ông không cầu xin cho cá nhân mình, nhưng cho cả cộng đoàn. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lời cầu xin thứ nhất hướng về những nhu cầu căn bản hàng ngày là cơm bánh. Lời nguyện này cũng gợi chúng ta nhớ đến bánh manna mà dân Do Thái đã ăn hàng ngày trong sa mạc trong thời kỳ xuất Ai Cập. Và qua đây, tác giả cũng hướng người đọc đến bánh hàng sống mà Đức Giêsu đã có lần nhắc tới. Lời cầu xin thứ hai nhắm đến việc sống tương quan bác ái giữa các môn đệ, sự tha thứ tội lỗi của con người với nhau xuất phát từ chính ơn tha thứ nhưng không của Thiên Chúa. Và lời cầu xin thứ ba liên hệ đến sự trợ giúp trong đời sống thiêng liêng, nhất là những khi gặp thử thách cám dỗ. Chúng ta cũng nhớ đến lời của Đức Giêsu nói với tông đồ Phêrô rằng: Thầy cầu nguyện cho anh để anh vững vàng trong đức tin, để không quỵ ngã trước kế hoạch của tên cám dỗ. Sau khi đã dạy các môn đệ cách thức cầu nguyện, Đức Giêsu kể tiếp một câu chuyện dụ ngôn nhằm giúp các môn đệ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và việc cần phải kiên trì trong lời cầu nguyện. Dụ ngôn người bạn bị quấy rầy cho thấy, dù không phải vì tình bạn mà giúp đỡ, thì anh ta cũng phải trỗi dậy lúc nửa đêm vì không muốn bị làm phiền. Chính vì sự lì lợm đến táo bạo của người bạn lỡ đường mà người kia không thể không giúp đỡ. Đó chính là nền tảng để chúng ta hiểu về giá trị, sự kiên trì trong lời cầu nguyện của mình. Đức Giêsu đã nhấn mạnh rằng, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì cửa sẽ mở ra cho các con. Hơn nữa, Đức Giêsu còn lấy một ví dụ về một người cha trong gia đình, biết lấy điều tốt, điều lành mà cho con cái, thì phương chi Thiên Chúa Cha ở trên trời lại không ban cho những ai cầu xin người những ơn huệ tuyệt hảo nhất, đó chính là Chúa Thánh Thần sao? Có nhiều người cho rằng, lời cầu nguyện của Kitô giáo cụ thể là lời kinh lạy cha mang tính thực dụng. Ngoài một vài lời ca ngợi, còn lại chỉ là cầu xin. Và điều cầu xin hèn hạ nhất là cho mình có lương thực hàng ngày. Hơn nữa, nếu như Thiên Chúa đã biết con người cần điều gì, thì không cần chúng ta phải cầu xin, tự khắc Ngài sẽ ban cho. Tuy nhiên, dù như Đức Giêsu đã nói, Thiên Chúa biết rõ nhu cầu của con cái Ngài là gì, nhưng việc con người lên tiếng kêu cầu là để chứng tỏ lòng yêu mến, tin tưởng, tùy phụ vào Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng. Hơn nữa, xét cho cùng, tất cả lời cầu nguyện của chúng ta không hướng đến mục đích nào khác ngoài chính bản thân chúng ta. Chúng ta nhớ lại một lời nguyện trong lời kinh tiền tụng của Thánh lễ tạ ơn rằng, việc chúng con ca tụng tạ ơn Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng sinh ích cho chúng con. Bên cạnh đó, Đức Giê-xu cũng dạy các môn đệ vừa cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho mình có đủ các nhu cầu vật chất tự nhiên, và người cũng dạy các ông hướng đến điều thiện hảo hơn là sự sống siêu nhiên, là chính Chúa Thánh Thần. Vì chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy và hướng dẫn con người biết phải làm gì, biết phải cầu xin điều gì. Như vậy, một điều quan trọng trong đời sống Kitô giáo là việc cầu nguyện, và yếu tố căn bản quan trọng trong việc cầu nguyện là lời tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta có khi nào, có bao giờ để ý đến việc dành thời giờ để tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa hay không? Hay mỗi khi cầu nguyện, thì chúng ta chỉ chăm chú, cầu xin cho các nhu cầu cá nhân, các nhu cầu riêng tư, vật chất mà quên mất rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài luôn chăm lo cho chúng ta, miễn là chúng ta biết sống theo các thánh chỉ của Ngài, chân thành tìm kiếm thánh ý Ngài và một lòng tin tưởng phó thác đời sống của chúng ta cho Ngài. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Nếu chúng ta muốn vui sống, chúng ta phải liên kết hai thái độ. Một đàng là ở cạnh chân Chúa Giê-xu để lắng nghe Chúa khi Ngài tỏ lộ cho chúng ta bí quyết mọi sự. Đàng khác cần phải ân cần và sẵn sàng trong việc đón tiếp khi Chúa đi qua và gõ cửa chúng ta với khuôn mặt một người bạn đang cần một lúc bồi dưỡng và tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với gần 20.000 tín hữu hành hương. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel brano di questa domenica, l'evangelista Luca narra la visita di Gesù a casa di Marta e di Maria, le sorelle di Lazzaro. Esse lo accolgono e Maria si siede ai suoi piedi ad ascoltarlo. Lascia quello che stava facendo per stare vicina a Gesù. Non vuole perdere nessuna delle sue parole.
Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em. Trong đoạn tin mừng Chúa Nhật này, Thánh sử tin mừng Luca kể lại cuộc viếng thăm của Chúa Giê-xu tại nhà của bà Martha và Maria, hai bà chị của ông Lazaro. Hai bà tiếp đón Chúa. Maria ngồi cạnh chân Chúa để lắng nghe Ngài, bỏ công việc mà bà đang làm để ở gần Chúa Giê-xu. Bà không muốn mất đi một lời nào của Chúa. Cũng vậy, đối với mỗi người chúng ta, như Maria, không nên để cho công việc hoặc lo lắng bận tâm nào có thể làm cho chúng ta xa cách Thầy Chí Thánh. Tất cả cần để sang một bên, vì khi Chúa đến viếng thăm trong cuộc sống chúng ta, sự hiện diện và lời nói của Chúa phải được chiếm chỗ thứ nhất so với mọi sự khác. Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Khi chúng ta đặt mình thực sự lắng nghe Chúa, thì những đám mây biến tan, những nghi ngờ nhường chỗ cho chân lý, sợ hãi nhường chỗ cho sự thanh thản, và những tình cảnh khác nhau trong cuộc sống tìm được một giải pháp đúng đắn. Trong cảnh tượng bà Maria ở Betania ngồi nơi chân Chúa, Thánh Luca chứng tỏ thái độ nguyện cầu của tín hữu, đứng trước sự hiện diện của Thầy để lắng nghe Ngài và hòa hợp với Ngài. Vấn đề ở đây là dừng lại một lúc trong ngày, mặc niệm trong thinh lặng vài phút để dành cho Chúa. Ngài đi qua và ta hãy tìm được can đảm để ở riêng với Chúa, để rồi trở về với công việc thường nhật trong thái độ thanh thản và hiệu năng hơn. Khi ca ngợi thái độ của Maria, người đã chọn phần tốt nhất, Chúa Giêsu dường như lặp lại với mỗi người trong chúng ta rằng, con đừng để cho mình bị chao đảo vì những việc phải làm, nhưng hãy lắng nghe trước tiên tiếng Chúa để chu toàn tốt đẹp hơn những công tác mà cuộc sống chỉ cho con. Rồi có một người chị khác là Martha. Thánh Luca nói rằng chính bà đón tiếp Chúa Giêsu. Có lẽ Martha là chị cả, chúng ta không biết chắc, nhưng chắc chắn phụ nữ này có đoàn sủng hiếu khách. Thực vậy, trong khi Maria ngồi đó lắng nghe Chúa, thì Martha bận rộn với tất cả các công việc khác. Nhưng Chúa Giêsu nói với bà, Martha, Martha, con bận rộn quá, lo lắng vì nhiều điều. Với những lời này, chắc chắn Chúa không lên án thái độ phục vụ, nhưng đúng hơn, Ngài phê bình thái độ miệt mài lo lắng mà nhiều khi chúng ta làm những công việc ấy. Cả chúng ta cũng chia sẻ mối quan tâm của Thánh Martha và noi gương Thánh Nhân. Chúng ta muốn làm sao để trong gia đình và trong các cộng đoàn của chúng ta có cảm thức đón tiếp, tình huynh đệ, để mỗi người có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà mình, đặc biệt là những người bé nhỏ, nghèo túng khi họ gõ cửa. Vì thế, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, sự khôn ngoan của con tim hệ tại biết dung hợp với nhau hai yếu tố này, chiêm nghiệm và hoạt động. Martha và Maria chỉ đường cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn vui sống, chúng ta phải liên kết hai thái độ. Một đàng là ở cạnh chân Chúa Giêsu để lắng nghe Chúa khi Ngài tỏ lộ cho chúng ta bí quyết mọi sự. Đàng khác cần phải ân cần và sẵn sàng trong việc đón tiếp khi Chúa đi qua và gõ cửa chúng ta với khuôn mặt một người bạn đang cần một lúc bồi dưỡng và tình huynh đệ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Maria Santissima Madre della Chiesa ci doni la grazia di amare e servire Dio e i fratelli con le mani di Marta e il cuore di Maria, perché rimanendo sempre in ascolto di Cristo possiamo essere artigiani di pace e di speranza. E questo è interessante, con questi due atteggiamenti saremo artigiani di pace e di speranza.
Xin mẹ Maria Chí Thánh, mẹ giáo hội, ban cho chúng ta ơn yêu mến và phụng sự Thiên Chúa và anh chị em với đôi tay của Martha và con tim của Maria, để nhờ luôn lắng nghe Chúa Kitô, chúng ta có thể là những người xây dựng hòa bình và hy vọng. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc si habet Maria.
E concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice ancilla Domini.
Fiat mi, secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et os nucetus qui in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố cách đây 50 năm, con người đặt chân lần đầu tiên lên mặt trăng. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, 50 anni fa, come ieri, l'uomo mise piede sulla luna, realizzando un sogno straordinario. Posa il ricordo di quel grande passo per l'umanità, accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiore, più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune.
Cách đây 50 năm như ngày hôm nay, con người đặt chân lên mặt trăng, thực hiện một giấc mơ ngoại thường. Ước gì việc nhớ lại bước tiến lớn ấy của nhân loại khơi lên ước muốn cùng nhau tiến triển hướng về những mục đích cao cả hơn, gia tăng phẩm giá cho người yếu thế, công bằng hơn cho các dân tộc và tương lai hơn cho căn nhà chung của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm một đoàn tập sinh thuộc dòng con Đức Mẹ Phù Hộ thuộc nhiều quốc gia. Đức Thánh Cha nói: Tôi chào thăm chị em một cách đặc biệt và hy vọng một số người trong các chị sẽ đến miền Patagonia, tại đó đang cần công việc của các chị. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các học sinh trường Chúa Kitô Vua ở Asunción, thủ đô Paraguay, các chủng sinh và các nhà đào tạo thuộc dòng Don Juanela ở La Si bên Paraguay, những người trẻ từ Pháp và các tín hữu từ Cantu, Mexico. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với các tín hữu và du khách hành hương năm châu. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin làm con trở nên nên công cụ hòa bình của Chúa. Nơi thù hận con gieo yêu thương, nơi tổn thương con gieo tha thứ, nơi giáo chuộng con gieo an bình, nơi sai lầm con gieo lẽ phải,
nơi nghi ngờ con gieo niềm tin, nơi nhã lòng con gieo trông cậy,
nơi tối tăm con gieo ánh sáng, nơi buồn phiền con gieo hân hoan.
chính khi chết là được sinh ra, được được ba thời sau những trường sinh.
Từ thâm tâm, loài người chúng ta vốn khao khát hòa bình, nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu biết bản tính của điều thiện mà chúng ta hết lòng mong ước, và những con đường chúng ta theo để tìm kiếm hòa bình không phải lúc nào cũng là những đường lối của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần phải học hỏi nơi lịch sử thánh để biết đâu là con đường chính trong việc tìm kiếm hòa bình đích thực, và lắng nghe Thiên Chúa công bố ân huệ hòa bình ấy trong Đức Giêsu Kitô. Trong kho tàng kinh đọc của Hội Thánh có kinh cầu xin hòa bình. Lời kinh ấy sẽ dạy cho chúng ta biết phải khấn xin hòa bình với tâm tình nào cho đúng. Mở đầu, lời kinh dạy chúng ta thưa lên: Lạy Chúa là Thiên Chúa hòa bình. Chúa đã dựng nên loài người theo lượng từ bi của Chúa, để chúng con được thông phần vào vinh quang Chúa. Như thế, điều đầu tiên lời kinh xác định cho chúng ta rằng, Chúa là Thiên Chúa hòa bình. Xin hòa bình là xin cho loài người biết nhìn nhận Thiên Chúa đang ngự trị, và nhân loại được thông phần vào vinh quang của Chúa. Đây là tâm tình sâu lắng và ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người. Vì thế, chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã sai con yêu dấu Chúa là Đức Giêsu Kitô đến thế gian, người đã từ cõi chết sống lại, là đấng cứu độ, là nguồn gốc hòa bình và là mối dây nhân ái. Lời kinh tiếp tục hướng chúng ta đến điểm giáo lý quan trọng. Hòa bình trên trần thế là hình bóng và hoa trái bình an của Đức Kitô, thủ lãnh hòa bình, người đã giao hòa loài người với Thiên Chúa và làm cho Hội Thánh trở thành bí tích hiệp nhất nhân loại và kết hợp nhân loại với Thiên Chúa. Chính người là bình an của chúng ta. Người tuyên bố, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Như vậy, lẽ nào xin hòa bình mà lại không gắn kết đời mình với đấng ban hòa bình, đấng là cội nguồn hòa bình, là Chúa Giêsu, và khấn xin hòa bình, là khấn xin cho mọi người muôn nước công nhận vua hòa bình, là Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta. Lời kinh còn dẫn dắt chúng ta tìm gặp được Chúa Thánh Thần, và hoa trái của Ngài là hòa bình. Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa Thánh Thần là thần trí hòa bình của Chúa, đã làm nảy sinh trong thời đại chúng con những khát vọng, những nỗ lực và những công việc để tình thương thay thế hận thù, cảm thông thay thế đố kỵ, hợp nhất thay thế chia rẽ. Quả thật, khát mong hòa bình và cầu xin hòa bình là khát mong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Khi tình yêu ấy ngự trị, thì sẽ không còn ai đau khổ, sầu thương, chia cắt. Lạy Chúa là Cha đầy tình thương xót, xin thương đến tất cả những ai đang hy sinh, đau khổ và phải chết, để làm cho thế giới được sống trong tình bác ái anh em. Lời kinh còn dạy chúng ta một điều quan trọng. Nếu muốn có hòa bình, chúng ta phải hiểu. Chúng con biết rằng, chúng con không thể xây dựng hòa bình nếu chính chúng con không có tâm hồn bình an. Kinh Thánh dạy, ơn phúc của Chúa Thánh Thần là yêu thương, vui mừng, bình an. Xin cho chúng con có trái tim yêu thương khi phục vụ mọi người, có cuộc sống vui tươi, khi biết mình là con cái Chúa, và có tâm hồn bình an khi không vướng mắc tội lỗi. Con người nhận được ân huệ hòa bình của Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện đầy tin tưởng, mà cũng nhờ hành động công chính. Vì theo ý định của Thiên Chúa, con người phải cộng tác vào việc thiết lập hòa bình trên địa cầu. Khi từng người đã có sự hòa bình đích thật, mỗi người con Chúa lại phải mở rộng lòng khấn xin hòa bình cho thế giới. Lạy Chúa, con Chúa đã hứa ban bình an cho chúng con. Xin Chúa cho mọi dân tộc thuộc mọi màu da, mọi tiếng nói, được sống trong nước công chính, yêu thương và bình an của Chúa. Xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam được bình an thịnh vượng, cho thế giới được hòa bình bền vững lâu dài. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, danh Chúa thật cao cả trên khắp địa cầu. Cậy nhờ Đức Mẹ phù trì chúng con, xin hòa bình lan tràn trên quê hương và trên phận người chúng con. Amen.
Lạy Chúa, xin làm con trở nên nên công cụ hòa bình của Chúa.
Nơi thù hận con gieo yêu thương, nơi tổn thương con gieo tha thứ,
nơi dám chuộc con gieo an bình, nơi sai lầm con gieo lẽ phải,
nơi nghi ngờ con gieo niềm tin, nơi nhớ lòng con gieo trong cây,
nơi tối tăm con gieo ánh sáng, nơi buồn phiền con gieo hân hoan.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.